Chương 7. Phức tạp hóa công tác chữa lành. Trong những năm gần đây, tôi đã nhận được nhiều bình luận từ những người tham dự các buổi truyền giảng hoặc các buổi nhóm nơi tôi cầu nguyện cho người bệnh. Cách tiếp cận chức vụ chữa lành của ông thật đơn giản. Họ đang đề cập đến việc tôi giảng dạy về sự chữa lành một cách đơn giản và cách tôi cầu nguyện cho người bệnh một cách gọn gàng, dễ hiểu. Một phần động lực để tôi viết sách về chữa lành là vì tôi tin rằng một số người đang làm cho công tác chữa lành trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. Nếu bạn làm cho nó quá phức tạp, bạn sẽ khiến việc chữa lành trở nên khó khăn hơn. Chúa Giêsu chữa lành theo nhiều kiểu. Trong các sách phúc âm, chúng ta thấy có 21 trường hợp chữa lành cá nhân mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho mọi người. Dù là một cá nhân, hoặc hai người mù, hoặc 10 người phung, nhưng trường hợp này được ghi lại bên cạnh các ghi chú về việc Chúa Giêsu chữa lành hàng loạt người với những mô tả như Ngài đã chữa lành tất cả bọn họ. Nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng Chúa Giêsu không cầu nguyện để chữa lành cho mọi người theo cách giống nhau mỗi lần. Hãy nhìn vào một số ví dụ sau. 1. Người phung, Mác chương 1 câu 40 đến câu 42 và Luca chương 5 câu 12 đến câu 13. Chúa Giêsu chạm vào ông và phán: "Hãy sạch đi." 2. Viên đội trưởng với người đầy tớ bị bệnh. Matthew chương 8 câu 5 đến câu 13. Chúa Giêsu phán: "Hãy về đi. Người tin thế nào thì sẽ được thế ấy." 3. Bà gia của Phi-e-rơ. Matthew chương 8 câu 14 đến câu 15. Mác chương 1 câu 29 đến câu 31. Luca chương 4 câu 38 đến câu 39. Matthew và Mác nói rằng Ngài chạm vào tay bà và nâng bà dậy. Luca thì nói Ngài của chết cơn sốt và nó biến mất. 4. Người bại nằm trên giường được đưa đến với Chúa Giêsu. Matthew chương 9 câu 2 đến câu 7. Mác chương 2 câu 3 đến câu 12. Luca chương 5 câu 18 đến câu 25. Chúa Giêsu phán: "Tội lỗi con đã được tha." Chúa ra lệnh bằng đức tin: "Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà." 5. Người phụ nữ bị xong huyết. Matthew chương 9 câu 20 đến câu 22. Mác chương 5 câu 25 đến 34. Luca chương 8 câu 43 đến 48. Chúa Giêsu không cầu nguyện hay nói gì cả. Người phụ nữ tin rằng khi chạm vào gấu áo của Ngài, cô sẽ được chữa lành, và cô đã được chữa lành. 6. Hai người mù. Matthew chương 9 câu 27 đến 31. Chúa Giêsu hỏi họ có tin rằng Ngài có thể chữa lành họ không. Khi họ nói có, Chúa Giêsu chạm vào mắt họ và phán: "Các con tin thể nào thì sẽ được thể ấy." 7. Người bị mắc quỷ ám làm cho bị câm. Matthew chương 9 câu 32 đến 33. Chúa Giêsu đuổi quỷ và người ấy có thể nói. 8. Người có tay teo. Matthew chương 12 câu 10 đến câu 13. Mark chương 3 câu 1 đến câu 5. Luca chương 6 câu 6 đến câu 10. Chúa Giêsu ra lệnh bằng đức tin: "Hãy giơ tay ra." 9. Người mù và câm bị quỷ ám. Matthew chương 12 câu 22. Luca chương 11 câu 14. Chỉ đơn giản là Chúa Giêsu đã chữa lành anh ta. 10. Con gái của người phụ nữ Canaan. Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Mark chương 7 câu 24 đến câu 30. Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của bà và phán: "Điều ngươi ao ước sẽ được thành." 11. Cậu bé bị động kinh. Matthew chương 17 câu 14 đến câu 21. Mark chương 9 câu 17 đến câu 29. Luca chương 9 câu 38 đến 43. Chúa Giêsu quả trách con quỷ. 12. Người mù Bartimê. Mark chương 10 câu 46 đến câu 52. Luca chương 18 câu 35 đến 43. Chúa Giêsu hỏi anh ta muốn gì, muốn được nhìn thấy. Sau đó Chúa Giêsu ra lệnh cho anh ta đi và phán: "Đức tin con đã chữa lành con." 13. Hai người mù bên vệ đường. Matthew chương 20 câu 29 đến 34. Chúa Giêsu hỏi họ muốn gì, muốn được nhìn thấy. Chúa Giêsu thương xót và chạm vào mắt họ. 14. Người điếc và câm. Mark chương 7 câu 31 đến 37. Chúa Giêsu đặt ngón tay vào tai người ấy, nhổ nước bọt và chạm vào lưỡi anh ta và phán: "Hãy mở ra." 15. Người mù ở Bethsaida. Mark chương 8 câu 22 đến 26. Chúa Giêsu nắm tay anh ta và dẫn đi. Ngài nhổ nước bọt vào mắt anh ta và hỏi có thấy gì không. Khi anh ta nói rằng thấy người như cây cối đi lại, Chúa Giêsu đặt tay lên mắt anh ta một lần nữa và bảo anh ta nhìn lên. 16. Người đàn bà bị còng lưng trong nhà hội. Luca chương 13 câu 11 đến câu 17, Chúa Giêsu phán: "Con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi." Rồi Ngài đặt tay lên bà. 17. 10 người phung. Luca chương 17 câu 11 đến câu 19, Chúa Giêsu truyền một mệnh lệnh đức tin và vâng lời cho 10 người này: "Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Đây là việc mà những người phung được chữa lành phải làm đối với thầy tế lễ, và khi họ đi, họ được chữa lành." Chỉ có một người duy nhất quay lại để tạ ơn. Chúa Giêsu phán: "Đức tin con đã chữa lành con." 18. Tai của Manchu. Luca chương 22 câu 50 đến câu 51. Sau khi Phêrô chặt tai của Manchu, Chúa Giêsu chạm vào tai anh ta và anh ta được chữa lành. 19. Con trai của viên quan. Sang chương 4 câu 46 đến 54. Chúa Giêsu ra lệnh cho ông ấy trở về nhà và phán rằng: "Con ngươi sẽ sống." 20. Người bại ở hồ Bethesda. Sang chương 5 câu 1 đến câu 9, Chúa Giêsu hỏi anh ta có muốn được lành không. Sau đó Ngài ra lệnh bằng đức tin rằng: "Hãy đứng dậy, vác giường và đi." 21. Người mù từ khi sinh ra. Sang chương 9 câu 1 đến câu 7, Chúa Giêsu nhổ nước bọt xuống đất, hòa bùn và sức vào mắt người mù và nói: "Hãy đi và rửa nơi hồ Siloe." Tóm lại, để người ta được chữa lành, chúng ta cần giờ chạm, công bố của check, tha thứ, ra lệnh để cho gấu áo của chúng ta được chạm vào, hỏi họ có tin không, chữa lành, khen ngợi đức tin họ của check con quỷ, hỏi họ muốn điều gì, có lòng thương xót, đặt ngón tay vào tai, nhổ nước bọt, chạm vào lưỡi họ, nắm tay họ, dẫn họ đi, nhổ vào mắt họ, hỏi họ có tốt hơn không, đặt tay lên mắt họ, bảo họ nhìn lên, tuyên bố họ được giải thoát, truyền mệnh lệnh đức tin và vâng lời, chạm vào tay họ, bảo họ về nhà, tuyên bố họ đã được lành. Nhổ nước bọt xuống đất, hòa bùn bằng nước bọt và bảo họ đi rửa. Bạn có nắm bắt được hết không? Bây giờ tôi đã từng thấy có một số người cố gắng thực hiện tất cả những điều này trên một người bệnh, chỉ đùa thôi, nhưng dựa trên khoảng thời gian họ dành ra để đối phó hoặc để cầu nguyện cho người đó, dường như là vậy. Chúng ta học được gì từ rất nhiều kiểu tiếp cận sự chữa lành này? Tôi nghĩ có hai bài học quan trọng. Một, bạn có thể không cầu nguyện cho mỗi người theo cùng một cách. Điều đó có thể phụ thuộc vào nhu cầu của họ. Sự tha thứ trong một người có thể đem đến sự chữa lành. Với người khác, chỉ là một mệnh lệnh đơn giản. Với người khác nữa, bạn cần đuổi ra gốc rễ thuộc linh, vân vân. Biết cách tiếp cận nào để sử dụng sẽ đến khi bạn phát triển sự nhạy bén với Thánh Linh. 2. Tôi tin rằng Chúa Giêsu đã thay đổi phương pháp của Ngài một cách có chủ ý vì Ngài hiểu tính cách con người. Nếu Ngài chỉ sử dụng một phương pháp, chúng ta sẽ coi phương pháp đó là thánh và buộc tội bất kỳ ai không làm đúng ý cách đó là kẻ dị giáo, chết tiệt, kẻ dị giáo. Sao người dám không dùng đến nước bọt thánh? Giờ hãy cùng xem qua một số cách cầu nguyện cho người bệnh mà chúng ta có thể vô tình làm cho trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Nhưng chiếc ghế thánh tôi đã sẵn trong một buổi chuyên giảng. Và khi các mục sư thấy cách tôi cầu nguyện cho người bệnh, tôi nghĩ một số trong số họ đã bị hồi hộp vì tôi không cho người bệnh ngồi xuống ghế khi cầu nguyện cho họ. Đối với những ai chưa từng thấy, đôi khi bạn có thể cho người bệnh ngồi xuống ghế và nâng chân họ lên để bạn có thể quan sát con chân của họ. Đôi khi một chân sẽ ngắn hơn, nó có thể ngắn thực sự. Như trường hợp của người đi xe đạp mà tôi đã mô tả trong chương 1, người đã bị cắt khoảng 2 inch xương. Trong trường hợp đó, bạn cần một phép lạ sáng tạo. Đối với người đàn ông đó, Chúa đã tạo ra 2 inch xương mới để chân ngắn cân bằng với chân còn lại về chiều dài. Nhưng đối với nhiều người bị đau lưng, một chân sẽ dường như ngắn hơn khi bạn so sánh gót chân của hai chân khi bạn nâng chúng lên. Không phải là chân thực sự ngắn, mà là lưng bị lệch. Sự lệch lạc này có thể là nguyên nhân gây đau đớn, hoặc có thể có những vấn đề thuộc linh khác gây ra sự lệch lạc. Nhưng bạn có thể thấy điều đó khi bạn cho họ ngồi trên ghế và nâng chân họ lên. Khi cầu nguyện cho người đó, bạn không cần phải kéo, giật hoặc kéo chân. Chỉ cần cầu nguyện trong khi giữ chân lên và ra lệnh cho chân ra dài. Bạn có thể thấy một chân dài ra dần dần hoặc đột ngột. Nó sẽ dài ra. Phép lạ đầu tiên tôi từng thấy là khi tôi cho một người đàn ông ngồi trên ghế. Tôi đã sử dụng phương pháp này trong nhiều năm, nhưng theo thời gian, tôi thấy rằng mọi người có thể mắc sai lầm khi nghĩ rằng bạn phải cho người ngồi trên ghế để họ được chữa lành, để cầu nguyện cho mọi thứ. đau lưng ngồi trên ghế, tiểu đường ngồi trên ghế, ngứa mắt ngồi trên ghế. Khi tôi thấy trong một buổi trên giảng rằng một số người băn khoăn vì tôi không cho ai ngồi trên ghế để cầu nguyện cho họ, tôi đã nêu ra một lẽ thật đơn giản: ghế không chữa lành ai cả. Một số người đã hiểu lầm ý tưởng của việc đặt ai đó ngồi trên ghế. Đó đơn giản chỉ là để công khai thể hiện quyền năng chữa lành để xây dựng đức tin cho những người khác. Tôi có thể cho ai đó ngồi trên ghế và hỏi các tín hữu mới hoặc người trong hội thánh: có bao nhiêu người trong các bạn chưa từng thấy một phép lạ? Tôi mời họ đến gần và xem, và đức tin của họ có thể được khuấy động khi họ thấy Chúa đang hành động. Nhưng khi bạn làm cho phương pháp này trở nên thánh, bạn đang có nguy cơ đặt đức tin của mình vào một phương pháp chữa lành thay vì đấng chữa lành, tức là Chúa. Cũng có một cân nhắc rất thực tế nữa: thời gian. Nếu bạn chỉ cầu nguyện cho 5 đến 10 người, bạn có nhiều thời gian để cho mỗi người ngồi xuống và kiểm tra chân của họ nếu bạn muốn. Nhưng với đám đông lớn, điều đó đơn giản là không thực tế. Hãy tưởng tượng nếu bạn cầu nguyện cho 100 người riêng lẻ, bạn sẽ mất bao lâu để lấy ghế cho mỗi người ngồi xuống và kiểm tra chân của họ. Bạn sẽ phải ở đó nhiều giờ, điều đó không hợp lý chút nào. Trong một buổi truyền giảng lớn, tôi hiếm khi cầu nguyện cho bất kỳ ai bằng cách cho họ ngồi xuống ghế. Vấn đề khác là về thần học. Nếu bạn định biến một phương pháp trở thành một giáo lý, ai cũng phải làm y như vậy, thì câu hỏi đơn giản là Chúa Giêsu có làm y như vậy không? Tất nhiên là không, và bằng cách nào đó, Ngài vẫn chữa lành được người ta. Điều đó không có nghĩa là bạn đang làm sai nếu bạn chọn cách đó, nhưng xin đừng làm phương pháp này trở nên thánh khiết hoặc nghĩ rằng đó là điều bắt buộc để thấy người ta được chữa lành. Trong một hội nghị ở Perth, Tây Úc vào tháng 3 năm 2023, tôi đã cầu nguyện một lời cầu nguyện chung cho tất cả các loại bệnh tật trong một buổi hội thảo buổi sáng. Và vào đêm hôm đó, một người đàn ông đã đến và kể lại với tôi lời chứng này. Anh ta sinh ra với một chân ngắn gần 1/2 inch. Kết quả là anh ta đi không đều, và khi đứng, anh ta nghiêng về một bên. Anh ta nói điều này gây đau lưng và khó chịu. Nhưng khi chúng tôi cầu nguyện, lời cầu nguyện chung ấy không phải là ngồi ghế. Chân anh ta đã dài ra và anh ta có thể đi và đứng đều đặn mà không còn đau đớn nữa. Gốc rễ của bệnh tật. Khi cha tôi và tôi bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh, chúng tôi bắt đầu khám phá rằng có những gốc rễ thuộc linh và cảm xúc đối với bệnh tật. Điều này giờ đây đã trở thành kiến thức chung với nhiều người vì họ đã thấy hoặc nghe giảng về nó. Nhưng với chúng tôi thì hoàn toàn mới mẻ và mang tính cách mạng. Một số gốc rễ lại liên quan đến cảm xúc của chúng ta, và các gốc rễ cảm xúc phổ biến nhất là cay đắng, giận dữ, tội lỗi và sợ hãi. Khi cha tôi và tôi lần đầu tiên kết nối được các gốc rễ này, chúng tôi đã hào hứng sử dụng chúng trong việc giảng dạy và cầu nguyện cho người bệnh. Chúng tôi cũng học được qua thời gian rằng có thể có những gốc rễ thuộc linh đối với bệnh tật, hoặc gây ra bệnh tật, hoặc cản trở việc chữa lành. Một số trong những điều này bao gồm những lời rủa xả trong gia đình. Tất cả đàn ông hoặc phụ nữ trong gia đình tôi đều có tình trạng này, tà thuật và thờ cúng thần tượng. Nhưng vấn đề là giờ đây nhiều người nghĩ rằng bạn chỉ có thể chữa lành cho người khác nếu bạn giải quyết được tất cả các gốc rễ cảm xúc và thuộc linh có thể có. Nhiều năm trước, chúng tôi có một nhà truyền giáo tìm thấy một cuốn sách của Charles Francis Hunter gọi là Sổ tay chữa lành, The Handbook of Healing. Trong đó, họ đưa ra danh sách các bệnh tật và bệnh lý. Họ đưa ra các gốc rễ thuộc linh và cảm xúc cùng với phương pháp đề xuất để cầu nguyện cho người bệnh với từng tình trạng cụ thể. Nhà truyền giáo này mang theo cuốn sách khi cầu nguyện cho người bệnh. Sau khi người nhận lời cầu nguyện trình bày về tình trạng của mình, ông sẽ lấy cuốn sách ra trong khi mọi người đang chờ đợi, lật qua một lục để xem tình trạng đó có được liệt kê không, đọc gốc rễ có thể là gì và ông nên cầu nguyện như thế nào. Điều này ổn nếu bạn chỉ có một vài người cần cầu nguyện, nhưng trong một hội thánh lớn, bạn có thể có 200 đến 400 người cần cầu nguyện. Cách tiếp cận đó là không thực tế và tốn thời gian. Tôi đã thấy có những người nhận ra gốc rễ cảm xúc và thuộc linh đối với một số bệnh tật. Vì vậy, khi mọi người đến để cầu nguyện, đầu tiên là họ sẽ thẩm vấn người bệnh qua một bảng câu hỏi dài. Bạn hoặc gia đình bạn có liên quan đến bất kỳ tội lỗi hoặc thực hành nguyền rủa nào hay không? Rồi họ đề cập một danh sách dài các tội lỗi hoặc thực hành nguyền rủa có thể có. Có ai bạn đang giận không? Có gì bạn sợ không? Có gì bạn đang căng thẳng không? Bạn có nói những lời nguyền rủa nào không? Bạn có nổi loạn không? Bạn có mang bất kỳ bùa ma thuật nào không? Bất kỳ thần tượng nào? Hình ảnh thánh nào? Bạn có phải là con ngoại hôn không? Có con ngoại hôn nào không? Bạn có liên quan đến bất kỳ tôn giáo giả nào không? Hay tà thuật? Và cứ tiếp tục, và họ thậm chí chưa bắt đầu cầu nguyện. Những người khác khi nhận ra gốc rễ cảm xúc và thuộc linh đối với một số bệnh tật, khi họ cầu nguyện cho mọi người, họ đi qua một lời cầu nguyện dài và chi tiết bao gồm mọi tình huống có thể có, nói với Chúa rằng họ tin Ngài có thể chữa lành, cầu xin Chúa chữa lành, cảm ơn Ngài vì sự chữa lành, phá vỡ mọi lời nguyền gia đình, đôi khi nêu tên tất cả, phá vỡ mọi lời nguyền cá nhân, ăn năn và từ bỏ mọi tội lỗi và thực hành nguyền rủa, tha thứ cho mọi người, đuổi sợ hãi, nghi ngờ, không tin, nổi loạn, lời nói ác độc và cứ thế tiếp tục. Bạn hiểu ý tôi chứ? Một lần nữa, điều này là không thực tế. Nó làm buổi nhóm trở nên quá dài và khiến khán giả mất tập trung. Cũng có một vấn đề thực tế khác. Trong các buổi truyền giảng, nếu chúng ta nhắm vào việc giúp đỡ tội nhân, những người chưa tin, bạn có thực sự nghĩ rằng một tội nhân không có nền tảng trong hội thánh sẽ hiểu tất cả những điều bạn vừa bảo họ cầu nguyện đó không? Bạn không tin rằng Đức Chúa Trời là đầy lòng thương xót và cảm thông cả với những tội nhân không hiểu hết mọi vấn đề thuộc linh và với những người cầu nguyện, những người thậm chí có thể không nhớ hết những gốc rễ cảm xúc và thuộc linh đó. Tôi tin và tôi đã thấy Ngài giúp đỡ người bệnh được chữa lành ngay cả khi họ không hiểu, và tôi đã thấy Đức Chúa Trời giúp đỡ những người cầu nguyện yếu đuối và lo lắng với kinh nghiệm hạn chế. Niềm tin của tôi nằm ở Đức Chúa Trời, không phải ở công thức của tôi. Một lần nữa, nếu bạn định biến việc thẩm vấn bằng câu hỏi và những lời cầu nguyện dài dòng bao quát mọi gốc rễ thuộc linh, có thể có được ấy thành một giáo lý. Nói cách khác, nếu bạn nghĩ rằng bạn phải làm điều này để thấy người ta được chữa lành, bạn sẽ gặp vấn đề. Chúa Giêsu không làm điều đó, hoặc làm rất ít. Chúng ta thấy rằng trong một số trường hợp, Ngài kết nối tội lỗi với bệnh tật ở một số người bại. Ngài đối phó với sự nản lòng và mong muốn thực sự có phép lạ ở người đàn ông bên hồ Bethsaida. Ngươi có muốn được lành không? Có một mối liên kết có thể với sự đối bại trong một số bệnh tật. Ngài đuổi tà linh ô uế khỏi cậu bé bị đóng kinh, và Ngài kết nối sự cay đắng với sự bị giam cầm trong đau đớn trong dụ ngôn về người đầy tớ không biết tha thứ. Matthew chương 18 câu 34, vua nổi giận sao nói cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Từ cai ngục là một từ có nghĩa là đau đớn, tra tấn. Vì vậy, bạn có thể lập luận hợp lý rằng sự cay đắng và sự từ chối tha thứ gây ra đau đớn, bao gồm cả trong cơ thể bạn. Nhưng Chúa Giêsu không đưa ra bằng câu hỏi chi tiết, và Ngài không cầu nguyện qua mọi gốc rễ thuộc linh với mỗi người. Cũng hãy thử suy nghĩ một chút. Có một số nơi trong Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã chữa lành cho tất cả mọi người, đang đề cập đến những đám đông lớn. Có lẽ điều này cho chúng ta biết rằng Ngài đã cầu nguyện cho hàng loạt người một lúc. Nếu đúng như vậy, bạn biết rằng có những người trong đám đông có thần tượng sợ hãi, giận dữ hoặc những sự thực hành đáng nguyền rủa trong quá khứ của họ, nhưng bằng cách nào đó Chúa Giêsu vẫn có thể chữa lành họ. Một lần nữa, tôi không cố gắng nói rằng bạn đang làm sai nếu bạn chọn cầu nguyện bằng phương pháp dài dòng và mệt mỏi. Đó chỉ là đừng nâng nó lên thành một giáo lý thánh cần thiết nơi niềm tin của bạn nằm ở bảng câu hỏi của mình. Nhưng lý do chính khiến tôi không phải lúc nào cũng cho người ta ngồi trên ghế đưa ra bảng câu hỏi chi tiết, cầu nguyện dài dòng và phá vỡ mọi lời nguyền rủa có thể có, khiến họ ăn năn mọi gốc rễ thuộc linh và cảm xúc có thể có, soi tìm người bệnh về bùa chú tà thuật hay thần tượng tôn giáo, là bởi vì đó không phải là điều cần thiết. Tôi đã học được từ kinh nghiệm dài lâu rằng bạn chỉ cần tin vào Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho mọi người. Ý tưởng của việc hỏi về gốc rễ thuộc linh và cảm xúc là bạn chỉ nên làm điều đó nếu họ không được chữa lành sau lời cầu nguyện đầu tiên của bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian. Nếu họ không được chữa lành sau lời cầu nguyện đầu tiên, thì bạn có thể điều tra về những gốc rễ có thể có, như sự cay đắng. Nó sẽ có tác động lớn hơn đến người được cầu nguyện và khán giả, vì họ thấy rằng người đó không được chữa lành cho đến khi họ tha thứ. Điều này đã xảy ra vào tháng Giêng năm 2023 trong buổi truyền giảng ở thành phố Mexico. Tôi đã cầu nguyện cho mọi người mà không đề cập đến sự cay đắng trước. Nếu họ không được chữa lành, tôi mới hỏi về điều đó và khuyên họ tha thứ. Rõ ràng, một số người đã được chữa lành sau khi họ tha thứ. Nếu tôi đã hỏi về vấn đề này và cầu nguyện cho sự thay thứ ngay từ đầu, thì điều đó sẽ không rõ ràng. cả đối với người được chữa lành lẫn khán giả. Tôi có đính kèm một liên kết đến một video trong buổi truyền giảng ở Almeria, Tây Ban Nha vào tháng 9 năm 2022. Video này là cảnh tôi cầu nguyện cho một người đàn ông là người bị đột quỵ. Ông ta không thể nói, ông không thể giơ tay lên và ông gần như không thể đi lại, chỉ có thể dùng nặng hỗ trợ. Ông phải được khiêng lên sân khấu. Trong video, bạn thấy lời cầu nguyện thực sự của tôi cho người đàn ông. Video dài 17 giây và đó là tính cả thời gian phiên dịch lại tiếng Tây Ban Nha và ông ta đã được chữa lành. Dưới đây là lời cầu nguyện chính xác mà tôi đã cầu nguyện cho người bị đột quỵ ở Almeria. Lạy Chúa, con đuổi ra khỏi cơ thể ông ta linh của sự chết. Con ra lệnh cho sự sống hãy đến, hãy để cho khả năng điều khiển cơ thể quay trở lại trong não bộ và cơ thể ông sẽ hoạt động bình thường trong danh Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn Ngài vì điều đó. Tôi không chia sẻ điều này để bạn phải sao chép từng lời cầu nguyện một cách chính xác mới có thể nhận được phép lạ. Tôi chia sẻ để minh chứng rằng sự chữa lành không cần phải phức tạp như vậy. Tôi không thể thẩm vấn người đàn ông đó để hỏi về những lời nguyên rủa, tội lỗi, cảm xúc tiêu cực hay bất cứ điều gì khác. Ông ấy không thể nói. Ông ấy đang ngồi trên ghế. Tôi có nghi ngờ không biết liệu cơ thể của ông ấy có thể hợp tác với tôi để tôi có thể nâng chân lên kiểm tra được không. Nhưng điều đó không ngăn cản Chúa chữa lành cho ông ấy. Tuy nhiên, lời cầu nguyện ngắn gọn đó chứa đựng hai yếu tố cơ bản khi cầu nguyện cho người bệnh, bất kể tình trạng bệnh là gì. Và đó là điều chúng ta sẽ xem xét chi tiết trong chương tiếp theo, cầu nguyện cho người bệnh.